Sau sự cố xảy đến với mèo mẹ và Puck, liệu Sabine và Ranger có còn được an toàn dưới cùng mái nhà với Garfield không? Làm cách nào để con chó già luôn bị xình xích và cô mèo nhỏ có thể sống được? Còn Puck thì sao? Cậu có tìm được đường trở về nhà để thực hiện lời hứa với mèo mẹ không? Những hiểm nguy vẫn luôn thấm đẫm không khí của cuộc sống trong khu rừng bị lãng quên, và câu trả lời cho chúng ta vẫn còn đang ở phía trước. Phần 16, chương 53, 54, 55. Nếu không phải vì Ranger thì Sabine hẳn là đã bỏ đi rồi. Hẳn là nó sẽ đợi đến khi màn đêm trùm lên phần dưới ngôi nhà để lẻn đi vào khu rừng phía bên kia sân, nơi mà nó đã để ý thấy những cặp mắt màu vàng nhấp nháy trong bóng tối. Nó không biết những đôi mắt vàng đang chớp chớp đó thuộc về ai hay cái gì. Có lẽ đó chỉ là những con đom đóm, vì đom đóm thường hay treo mình dọc theo bìa rừng. Một người nào đó kém lý trí hơn Sabine sẽ cho rằng đó là những hồn ma với những ngọn đèn mờ mờ của chúng đang chập chờn chớp tắt. Những khu rừng thì lúc nào cũng đầy ma, như người ta thường nói. Sabine thì chẳng dính dáng gì với những câu chuyện ma xưa rích đó. Nó biết là lũ ma quỷ chỉ quan tâm đến bản thân chúng mà thôi. Nó nhìn vào những đôi mắt lấp lánh đó, vì nó biết đó là gì rồi. Không phải đom đóm cũng chẳng phải là những hồn ma. Đó chỉ là những con thú trong rừng thông, những con thú săn đêm, gấu trúc, chồn và thỏ lần mò đến tận mép cái sân bẩn thỉu. Và nó mơ tưởng đến việc sẽ đi cùng với chúng, lìa xa cái nơi kinh khủng này. Nhưng nó sẽ không thể rời bỏ Ranger được. Một ngày nào đó, nó sẽ tìm ra cách gỡ bỏ sợi xích, và rồi cả hai sẽ rời khỏi cái nhà tồi tàn này cùng với gã chủ nhân đáng sợ của nó, và sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại nữa. Garfield cũng biết về những hồn ma. Kể từ khi hắn nhìn thấy con cá sấu chúa, hắn tự hỏi có phải là đầu óc hắn đang đùa cợt với hắn. Có thực sự là hắn đã nhìn thấy một con cá sấu dài đến cả chục mét không? Một sinh vật như thế có thực sự tồn tại hay không? Câu hỏi về cái khả năng đó đã hút trọn toàn bộ tâm trí hắn. Hết đêm này sang đêm khác, hắn trèo con thuyền độc mộc cũ của mình ngược lên, rồi lại xuôi xuống dòng sông Bayou Tarkin. Ngọn đèn dầu kerosene chiếu thành một quầng sáng vàng lên mặt nước đục bùn. Không thể nào nhìn thấy gì sâu quá ba tấc bên dưới mặt nước màu rượu whisky. Sự tối tăm đã phủ một lớp bùn dày che giấu những cư dân bên dưới. Dù vậy, ánh sáng ấm áp cũng mời gọi, đặc biệt là với đàn muỗi và những con bướm đêm. Và đương nhiên là một con rơi nhỏ màu nâu cũng lượn lờ xung quanh cái vầng sáng đó để đớp côn trùng. Garfield chẳng phàn nàn gì về lũ côn trùng và đàn rơi. Hắn chỉ quét chúng ra khỏi mặt khi hắn chăm chú nhìn vào dòng nước mặn. Con cá sấu đang ở đâu? Garfield đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thằng nhóc vụng về bắn hiu của cái thời xa xưa đó. Hắn không còn là một tay súng tồi tệ nữa mà đã trở thành một thiện dạ. Hắn có thể bẫy và lột ra bất cứ con gì, kể cả rắn. Chỉ có Linh Miêu là thoát được khỏi những mánh khóe săn mồi của hắn, và đó là do lỗi của con chó. Không phải lỗi của hắn, nhưng bây giờ thì chính lũ cá sấu mới là kẻ thúc đẩy hắn. Chỉ có những con cá sấu mới thách thức được hắn, mới cân tài ngang sức với hắn, chỉ có cá sấu mới đáng là đối thủ của hắn. Những loài thú khác không xứng với sự mưu trí và tài sử dụng khéo léo của hắn. Không, cá sấu thì hoàn toàn khác, dữ tợn và lạnh lùng, chúng là những đối thủ đáng kể. Cũng vì thế, cá sấu mới là món hàng được giá nhất. Phần da ở bụng của chúng được chế biến thành những cái bóp cho các quý bà đi xem kịch ở New York và London, được làm thành những đôi ủng mềm dẻo để cho các quý ông mang những đôi vớ lụa và không phải lang thang vào những đầm lầy hay vào rừng, tạo ra những chiếc cặp da cho các quản trị viên ngồi ở những chiếc bàn giấy hết sức êm ái và nhìn ra những con đường đầy nghẹt taxi. Cá sấu là thế, quý như vàng. Thế nhưng vàng vẫn chưa phải là thứ làm cho Garfield quan tâm, mà là một thứ gì đó còn hơn cả vàng. Hắn chỉ muốn xem bộ mặt của những người khác sẽ ra sao, những người đàn ông thường quay mặt đi khi hắn đẩy cửa bước vào cái quán rượu cũ trên con đường khuất nẻo, những người đàn ông và những câu chuyện của họ luôn cố gắng để vượt qua những người khác. Những khuôn mặt, hắn cười khinh bỉ, bộ mặt của họ rồi cũng sẽ xấu xí như mặt của hắn thôi, khi họ nhìn thấy hắn đem đến bộ da của con cá sấu dài hơn 30 mét. Hắn biết là họ sẽ rầu môi lên trong một cú sốc xấu xí vì ngạc nhiên. Lòng tham và sự ghen tị luôn làm cho người ta trở nên xấu xí. Phải, hắn nghĩ thế, nó còn quý giá hơn cả vàng. Hắn nhấp một hơi sâu hơn từ chai rượu, cảm thấy chất lỏng ấm áp trượt qua cổ họng và lắng xuống bao tử. Hắn biết rằng con cá sấu đang ở gần đây, hắn có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của nó. Có thể cảm thấy con vật già nuôi đó đang ẩn nấp ngay bên dưới vầng sáng của ánh đèn. Ta sẽ tìm ra Mi thôi, anh bạn, hắn nói thầm thì. Mi có thể tin chắc vào điều đó. Ở sâu hơn 3 mét phía dưới mặt nước, con cá sấu chúa mỉm cười. Và khi nó cười, hàng triệu bọt khí nổi lên mặt nước làm đu đưa chiếc thuyền độc mộc ở trên đó. Garfield vươn tay ra để níu lấy be thuyền. Hắn nhìn qua mạn thuyền để trông xuống dưới nước. Nếu lúc đó mà hắn nhìn vào ngọn đèn treo ở mũi thuyền, thì hẳn là hắn sẽ thấy con chim ruồi đang bay lởn vởn quanh đó, ngay trong vùng sáng. Nếu mà hắn nhìn thấy con chim ruồi đó, hẳn là hắn sẽ còn kinh ngạc nhiều hơn là sự ngạc nhiên do con thuyền lúc lắc gây ra. Chim ruồi mà lại bay lượn trong đêm, điều này bắt đầu xảy ra từ khi nào vậy? Có cái gì đó to lớn đang ở ngay dưới đáy thuyền hắn. Hắn đoán chắc như thế. Hắn nuốt thêm một ngụm nữa từ cái chai bẹt đựng rượu. Bắc, ngứa ngáy, thất vọng, đói lả, buồn bã. Hức! Có thể nào cuộc đời còn tồi tệ hơn thế chăng? Như thể để khẳng định cho điều đó, nó cảm thấy một con bọ sét đậu vào ngay đỉnh tai bên phải. Nó dùng bàn chân sau để gãi. Có vẻ là nó không thể chấm dứt được tình trạng ngứa ngáy, nỗi buồn, sự thất vọng hoặc là cơn nấc cụt. Nhưng nó có thể chấm dứt được cái đói. Nó bước đến bên miệng hang nhỏ bé của mình và nhìn ra ngoài. Đã qua một đêm dài cô đơn, mặt trời vừa mới nhú lên. À, mặt trời. Trong một khoảnh khắc, nó nhớ lại cái ánh sáng vàng chói đó, được chúi người vào trong cái hơi ấm tuyệt vời đó. Và cũng chỉ trong một khoảnh khắc, nó nhớ lại cái bẫy mà nó đã bước vào. Nó nhìn vào những tia sáng dịu dàng lọt qua những ngọn cây. Làm sao mà một thứ dịu ngọt như vậy lại có thể nguy hiểm đến thế? Hãy ở trong gầm sàn, các con sẽ được yên ổn bên dưới gầm sàn. Nó rút lui vào trong cái tổ tối tăm của mình. Cơn sợ hãi chảy tràn lên người nó. Mặt trời hôm nay thật là hấp dẫn, cũng giống hệt như ngày hôm qua. Tất cả đều sáng lấp lánh và ấm áp. Mọi thứ đều rất dễ chịu. Nhưng chẳng phải là mặt trời đã từng lừa dối nó sao? Chẳng phải là mặt trời đã cám dỗ nó bước ra khỏi cái tổ ấm an toàn của nó và đưa nó vào bẫy hay sao? Đột nhiên một cảm xúc mới len vào. Cơn giận. Từ một nơi nào đó sâu bên trong cơ thể nó. Rồi nó lại xảy ra lần nữa. Những tiếng rít giận dữ này làm con mèo nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn. Ngay lập tức nó biết mình cần phải làm gì. Nó nên kinh sợ mặt trời. Nó hít một hơi thật dài để cho cơn giận dữ lớn nhất đời nó thoát ra. Toàn bộ lông trên lưng nó dựng đứng lên. Nó nhìn ra phía khoảng trống bên ngoài. Mặt trời vẫn còn nguyên đó, vẫn dịu dàng rải xuống những tia nắng, sưởi ấm đám cây cối xung quanh nó. Làm sao mà một con mèo nhỏ với bộ lông quết lại thành bánh lại có thể sợ hãi mặt trời được nhỉ? Nó phóng xuống đất và chăm chú nhìn ra. Nó gần như có thể nghe thấy tiếng Sabine đang cười nhạo nó. Sabine, chị nó giờ đang ở đâu nhỉ? Ranger đang ở đâu? Nó hít một hơi thở sâu, rồi lại hít thêm một hơi nữa. Cái gì thế này? Hình như là tiếng rít tức giận đã xua tan cơn nấc cụt. Trong một giây phút ngắn ngủi, nó cảm thấy tự hào về chính mình. Ít ra thì nó cũng đã chiến thắng được những cơn nấc cụt. Nó ngồi hơi thẳng người lên và hít thêm một hơi nữa cho chắc. Không còn nấc cụt nữa, nhưng giây phút cảm thấy hài lòng thật là ngắn ngủi. Cái bụng của nó vẫn còn đau, và đám bùn khô lại làm cho nó cảm thấy khát nước. Nó đã nằm đó một lúc lâu. Khi nó ngồi dậy thì mặt trời đã chiếu sáng hơn, và bao tử của nó lại càng trống rỗng hơn. Nó bắt đầu cảm thấy choáng váng vì đói. Ngay lập tức, nó biết rằng nó cần phải ra khỏi tổ, đi tìm thứ gì đó để ăn và nó không nghĩ là nó có thể đợi đến khi đêm xuống một lần nữa. Nó tập trung sự can đảm của mình lên đến mức cao nhất và bước ra ngoài. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi nó từ đầu đến chân, len vào bộ lông dính bết của nó. Có lẽ là mặt trời, cái ông mặt trời ấm áp và vàng chói này cũng không đến nỗi tệ và trong vòng một giây, nó chợt cảm thấy hơi hối hận vì đã giận dữ với mặt trời. Chỉ một chút xíu thôi, nó hít sâu và thêm một hơi nữa. Vẫn không thấy nấc cụt, nó cảm thấy phấn khởi với những tiếng rít đó. Khi đã bước ra khỏi hang, hai tay nó tràn ngập những tiếng động lạ. Khi nó còn sống bên dưới ngôi nhà nghiêng ngả, thì nó chỉ nghe thấy rất ít tiếng động của gia đình mình, tiếng rừ rừ của Sabine, giọng nói của mẹ nó, tiếng bước chân mạnh mẽ từ đôi ủng nặng nề của người đàn ông, tiếng động cơ rít lên ken két từ chiếc xe tải, tiếng chu của Ranger. Ranger đang ở đâu? Sao ông ta lại không chu lên? Đâu rồi cái tiếng chu có thể dẫn đường cho nó quay lại, để trở về gầm sàn? Nó cố gắng tập trung hết sức để tìm nghe tiếng chu của Ranger. Nó không biết được là mình đang ở cách xa gầm sàn bao nhiêu, hay là phải lắng nghe từ hướng nào, nhưng chắc chắn là Ranger sẽ gọi nó mà. Nó ngồi yên bất động, những âm thanh mới tràn vào hai bên tai, tiếng chim non kêu chiêm chiếc, tiếng dê gáy, tiếng líu lo và lách cách, tất cả những tiếng động bình thường của một khu rừng. Mẹ nó đã từng kể cho nó nghe về những thứ tiếng này, về các loài chim và côn trùng, và về những con sóc huyên thuyên. Nó lắng nghe, rồi nó nghe thấy một thứ tiếng khác. Có phải đó là tiếng gió không? Là cơn gió nhẹ nhàng lướt qua ngọn cây. Nó ngước nhìn lên, nhìn những ngọn cây đang đứng yên và im lặng. Nó quay về phía tiếng động. Là tiếng gì vậy? Nó bước về phía đó. Thế rồi nó cảm thấy ớn lạnh. Là con sông. Tất nhiên rồi, con sông chỉ cách nó độ 1 mét. Một cơn sóc nhẹ trượt nảy lên và chạy dọc theo sống lưng xoắn bết của nó. Kẻ thù không phải là mặt trời, mà chính là nước. Nó nên đi xa thật xa khỏi con sông này, nhưng chợt nó dừng lại. Con sông chính là câu trả lời. Không hiểu sao nó biết rằng con sông này chứa được điều gì đó liên quan đến chuyện tìm đường quay về nhà của nó. Trở về nhà, Buck ngoái đầu qua vai để nhìn vào cái hang nhỏ và tối của nó. Cái hang khô ráo và an toàn, cái hang này có một chỗ ngủ rộng rãi, lại có cả một cái mùi dễ chịu mà căn nhà nghiêng không hề có. Nhưng ở đây không có mèo mẹ, không có Ranger, cũng chẳng có Sabine. Nó rón rén đi ra trên những đôi chân màu hoe vàng, bước vào vùng ánh sáng, rồi nó bước đến gần bờ sông hơn. Ngay bên dưới nó là con sông nội u sầu nhỏ bé đang ào ào chảy qua. Nó nhìn lướt ngang mặt nước để trông sang bờ bên kia. Từ bên bờ sông đầy ánh nắng nơi nó đang đứng, bờ sông phía bên kia trông có vẻ tối tăm và lạnh lùng. Sabine và Ranger đang ở nơi đó. Làm sao mà nó biết được điều đó thì nó cũng không hiểu được, nó chỉ cảm nhận được thôi. Đi về nhà, quay trở về nhà thôi. Ba từ nó lại lên tiếng cào nhào. Con phải chặt đứt sợi dây xích. Nó nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nước đang cuồn cuộn chảy bên dưới. Hãy hứa là con sẽ quay về nhé. Ở sâu dưới gốc cây già, Grandmother rúc mũi vào bên dưới tấm thân dài ngoằng của mụ. Ôi những lời hứa, mụ nghĩ, mụ đã từng biết về những lời hứa. Mụ đã từng hứa một lần rất lâu trong quá khứ. Mụ xoay tròn trong cái bình, theo dệt lên một mạng lưới chẳng chịt những lời hứa. Mụ biết rõ về những lời hứa, luôn luôn phải trả giá.